tại một khu nghỉ dưỡng nông thôn ở Bắc California. Đằng sau cánh rừng gỗ đỏ dày đặc, người ta thấy hàng dài, những chiếc xe sang đang nối đuôi nhau tiến vào khu vực bên trong. Đó là kỳ nghỉ đặc biệt kéo dài 2 tuần của những quý ông có địa vị tại một khu đất rộng hơn 4.000 km2. Một không gian riêng tư hoàn toàn, tập hợp các tòa nhà, địa điểm ăn uống, nhà hát kể từ năm 1890. Và người ta tin rằng trong 2 tuần đó, nhóm người tinh hoa này sẽ đưa ra những quyết định thay đổi trật tự thế giới. Đầu tháng 3 năm 2024, võ sĩ người Mỹ Ryan Garcia đã thông báo trên mạng xã hội X rằng anh bị những thành viên trong câu lạc bộ Bohemian Grove bắt cóc. Anh cho biết rằng mình đã bị trói và đem vào rừng. Họ bắt anh xem một đoạn nội dung khiêu dâm trẻ bị thành niên như một phần của nghi lễ. Ryan khẳng định bản thân không sử dụng ma túy và cũng không chịu ảnh hưởng của bất kỳ chất kích thích nào. Việc anh công khai sự thật là để bảo vệ những đứa trẻ và công bố tội ác của câu lạc bộ này. Các video đăng tải cho thấy tình trạng tâm lý bất ổn của Ryan. Anh khẳng định Bohemian Grove là một tổ chức có thật và họ tôn thờ Satan.
I'm okay. I'm not dead. I believe in Jesus. All those are lies. And you know, I've...
Từ đây, những câu chuyện được thêu dệt về Bohemian Grove lại trở thành chủ đề bàn tán trên Internet. Thế Bohemian Grove là gì? Đây là một hội kín lâu đời, được cho là nơi tụ hội của giới tinh hoa Mỹ. Theo Washington Post, rất nhiều cái tên nổi tiếng là thành viên của câu lạc bộ này. Chẳng hạn như cựu tổng thống Herbert Hoover, Ronald Reagan và Richard Nixon, nhà ngoại giao Henry Kissinger và cả các nhà văn như Mark Twain, Jack London. Ngoài ra, đây còn được cho là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên của dự án Manhattan lừng danh, chế tạo ra bom nguyên tử. Những người tham dự cuộc gặp gỡ này bao gồm Ernest Lawrence, một nhà vật lý người Mỹ, Robert Oppenheimer, những người đứng đầu ủy ban điều hành S1. Ủy ban này đã đặt nền móng cho dự án Manhattan bằng cách khởi xướng và điều phối các nỗ lực nghiên cứu ban đầu ở Mỹ. Ngoài ra, còn có nhiều quan chức quân sự khác. Tiêu đề của một bức ảnh về cuộc gặp gỡ của ủy ban này cho thấy cuộc gặp gỡ thật sự đã diễn ra tại Bohemian Grove. Ngoài ra, các nhà làm phim độc lập, kênh báo chí cũng đã nhiều lần ghi lại được những nghi thức huyền bí và hoạt động kỳ lạ của tổ chức này. Từ đây, những thuyết âm mưu về hội kín bắt đầu được thêu dệt và lan truyền. Người ta tin rằng một tổ chức hội tụ những người tinh anh đang bàn bạc những quyết định có khả năng thay đổi vận mệnh thế giới, như cách bom nguyên tử được tạo ra. Tại đây, vào năm 1967, Richard Nixon và Ronald Reagan đã quyết định xem ai là người tranh cử tổng thống trước. Vào năm 1981, Caspar Weibiger, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đã có một cuộc nói chuyện ven hồ nhằm ám chỉ về việc xây dựng quân đội. Họ có thật sự là những người đã điều hành thế giới như các thuyết âm mưu vẫn đề cập? Bohemian Grove thực chất là gì? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Khi nhắc đến hội kín, những nhóm người trong bóng tối được cho là đang kiểm soát thế giới, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái tên Illuminati. Một hội kín đã có tuổi đời hơn 300 năm nhưng vẫn được bàn tán cho đến tận hôm nay. Các thuyết âm mưu xoay quanh hội kín này đều dẫn về một giả thuyết duy nhất. Đó là một tổ chức thống trị thế giới. Một nhóm tinh hoa đang hoạt động ở hậu trường để gian dựng các sự kiện toàn cầu nhằm nô dịch dân chúng. Đó là niềm tin mà công chúng dành cho các hội kín. Người ta cho rằng Illuminati đã xâm nhập vào các tổ chức lớn nhất địa cầu, các tập đoàn dầu mỏ, các ngân hàng quốc tế, Hollywood và ngành công nghiệp âm nhạc. thâm nhập vào các hoạt động chính trị và âm thầm điều khiển đất nước. Những người theo thuyết âm mưu thường phân tích các sự kiện công cộng để tìm ra bằng chứng về ảnh hưởng của Illuminati. Các biểu tượng gắn liền với Illuminati bao gồm biểu tượng con cú, ngôi sao năm cánh, con dê, con mắt nhìn thấu mọi thứ trong hình tam giác và con số 666. Các hội kín khác được cho là bức bình phong của Illuminati bao gồm hội tam điểm, tập đoàn Bilderberg, hội kín đầu lâu và xương chéo, ủy ban ba bên và Bohemian Groove. Biểu tượng gốc của Illuminati là một con cú đang đứng trên một cuốn sách. Tương tự như Illuminati, biểu tượng của Bohemian Groove cũng là một con cú. Việc cả hai hội kín đều sở hữu biểu tượng giống nhau đã củng cố cho giả thuyết rằng Bohemian Club thực chất là một nhánh nhỏ khác của Illuminati và tiếp tay cho tổ chức này thống trị thế giới. Hãy quay lại với Bohemian Groove. Trước đó, Bohemian Groove tọa lạc tại số 624 phố Taylor ở San Francisco, Hoa Kỳ, là trung tâm tài chính và văn hóa hàng đầu của cả vùng phía Bắc California, cũng là tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ. Ngày đầu thành lập, câu lạc bộ Bohemian chỉ gồm có một nhóm phóng viên được chủ trì bởi Michael Henry DeYoung. Đồng sáng lập còn có Dan O'Connell, Tommy Newcomb và ba nhà báo khác. Sự bí mật xung quanh câu lạc bộ đã làm nảy sinh tin đồn về đồng tính luyến ái vì toàn bộ các thành viên đều là nam giới. Ngoài ra, các tin đồn về câu lạc bộ rằng họ đang thực hiện các nghi lễ kỳ quái liên quan đến chủ nghĩa sa tăng và hiến tế con người. Để tránh những ánh mắt tò mò của xã hội, 4 năm sau khi tổ chức thành lập, vào năm 1876, DeYoung đã tìm địa chỉ mới cho câu lạc bộ nhằm tạo ra một nơi trú ẩn an toàn. Sau thời gian tìm kiếm, ông quyết định chuyển câu lạc bộ Bohemia Groove vào trong cánh rừng gỗ đỏ heo hút ở ngoại ô thị trấn Montreal, Bắc California, nơi thưa thớt dân cư và không có tên trên bản đồ hành chính quốc gia. Một khu đất rộng hơn 4.000 km2 nằm kề thành phố Santa Rosa đã trở thành tụ điểm gặp gỡ của câu lạc bộ bí mật. Đó là nơi diễn ra kỳ nghỉ 2 tuần theo truyền thống với châm ngôn Weaving spiders come not here, có nghĩa là tơ nhện không vương vấn nơi đây, lấy cảm hứng từ tác phẩm Giấc mơ đêm hè của Shakespeare. Tổ chức này đã cảnh báo các thành viên hãy bỏ lại các mối quan tâm trước khi bước chân vào cửa Bohemian Groove. Những người tham gia thường giữ im lặng về hoạt động của hội nhóm và danh tính các thành viên trong câu lạc bộ. Đồng thời, tất cả những nhân viên được thuê làm việc tại đây đều không hé răng nửa lời về danh tính của những người tham gia. Điều này đã tạo nên một màn sương bí ẩn bao trùm lên tổ chức này. Những thông tin về Bohemian Groove chủ yếu đến từ các nguồn thông tin không chính thức hoặc những người đã từng xâm nhập vào khu vực này một cách bí mật. Người đầu tiên đột nhập vào Bohemian Groove là Philip Weiss vào năm 1989. Weiss là một nhà báo của tạp chí Spy. Anh đã đột nhập vào Bohemian Groove và đóng giả là một khách mời trong thời gian 7 ngày. Cuối cùng, anh bị phát hiện và bị bắt vì tội xâm phạm trái phép. Cho đến nay, đã có nhiều kẻ nỗ lực xâm nhập vào đó. Và nổi tiếng nhất là Alex Jones, một nhà làm phim người Mỹ, kiêm một nhà thuyết âm mưu.
Hello, I'm Alex Jones and I'm a radio and television host based in Austin, Texas.
Jones đã vào được Bohemian Groove vào năm 2000 với một chiếc camera giấu kín và đã công khai nhiều sự thật của câu lạc bộ bí ẩn này, những thứ khuất lấp đằng sau cánh rừng dày đặc.
Even an atheist should be concerned about the information we're about to bring forward in this new documentary film, The Dark Secrets Inside Bohemian Groove.
Phóng sự Dark Secret in Bohemian Groove, bí mật đen tối trong rừng Bohemian, đã được phát hành vào năm 2000. Bộ phim là quá trình Alex Jones tìm đến vị trí của câu lạc bộ bí ẩn này. Những lớp màng tưởng chừng có thể bao bọc toàn bộ sự thật về câu lạc bộ, cuối cùng cũng có ngày được bóc tách. Trong bộ phim tài liệu của mình, Alex Jones sau khi tìm kiếm những thông tin về Bohemian Club đã bay đến California, nơi câu lạc bộ tọa lạc. Ông được biết rằng vào tháng 7 hàng năm, thành viên của câu lạc bộ Bohemian sẽ tụ họp tại nơi đây trong 2 tuần. Buổi tụ họp này sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động bao gồm biểu diễn nghệ thuật, họp mặt những chính trị gia và những người có địa vị khác. Cuộc gặp mặt hàng năm này chính là thời điểm thuận lợi để những người tinh anh bắt đầu bàn bạc về những kế hoạch sắp tới của thế giới. Hoặc thậm chí có những người tin rằng những người đứng đầu tụ họp về nơi đây để thực hiện các nghi lễ hiến tế cầu cho họ có thể đạt được những điều họ mong muốn: quyền lực, địa vị, tiền bạc hay sự nổi tiếng. Trong quá trình thu thập thông tin của mình, Alex Jones đã phỏng vấn người dân địa phương về nơi mà câu lạc bộ thường xuyên lui tới hàng năm. Trong số đó, có người đã từng làm việc tại khu vực Bohemian Grove. Tuy nhiên, họ nói rằng mình không biết chuyện gì đang xảy ra tại nơi đây. Từ những nghi lễ bí ẩn hay những người tham gia vào buổi lễ, những chính khách hoặc các chính trị gia. Điều này khiến Jones càng có nhiều nghi vấn hơn. Liệu họ có đang được yêu cầu không tiết lộ bất cứ điều gì không? Vào ngày 15 tháng 7 năm 2000, Alex Jones cùng cộng sự đã đột nhập vào Bohemian Grove bằng cách đóng giả làm thành viên của Bohemian Club. Trong quá trình xâm nhập, Alex Jones đã ghi lại rất nhiều thước phim về buổi lễ. Các nghi lễ được thực hiện tại Bohemian Grove không phải là các nghi lễ thông thường, chúng có phần đen tối và hơi lạ đời. Nghi lễ nổi tiếng nhất được gọi là Cremation of Care, có thể dịch là hỏa thiêu để chăm sóc. Mục đích của buổi lễ là đem những lo lắng, bận tâm để đốt thành tro, để các thành viên trong hội được tận hưởng sự thoải mái trong thời gian tụ họp tại đây. Trong bộ phim của Alex Jones, những phân cảnh của nghi lễ cũng được ghi lại một cách mờ ảo, nhưng vẫn nhận biết được những gì đang diễn ra. Một đoàn người mặc áo choàng trùm đầu đã thực hiện nghi lễ bằng cách đốt một hình nộm, được ví von là sự quan tâm, dưới một bức tượng con cú lớn cao đến 12 mét. So shall we burn thee once again this night, and in the flames that eat thine effigy, we shall read the sign Midsummer. Trong hình ảnh mờ ảo của bộ phim tài liệu, hình nộm bị thiêu rụi mang hình dáng của một đứa trẻ. Điều này đã dẫn đến những tin đồn rằng Bohemian Grove là trại tập trung của những người thờ phụng quỷ Satan, những kẻ quyền lực và độc ác nhất thế giới tụ tập hàng năm để quyết định vận mệnh thế giới và hiến tế những đứa trẻ cho Moloch, một vị thần ngoại giáo đã ăn thịt trẻ em trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh đã đề cập đến Moloch là một ác thần gắn liền với phong tục hiến tế trẻ em, và việc hiến tế này nhằm mục đích đổi lại cho các thành viên quyền lực, địa vị hay sự nổi tiếng. Nhiều nghi vấn xoay quanh bức tượng cú 12m cũng xuất hiện trong khung hình. Câu lạc bộ Bohemian Grove được thành lập vào năm 1872, nhưng nguồn gốc của những con cú vẫn còn là điều bí ẩn. Tin đồn cho rằng bức tượng này được xây dựng vào đầu năm 1880. Các thành viên gọi con cú đá cao 40 feet là con cú trí tuệ và sử dụng nó làm biểu tượng của họ. Bức tượng này đã luôn xuất hiện trong các nghi lễ của câu lạc bộ Bohemia. Có thể bức tượng này không mang ý nghĩa tượng trưng cho thần Moloch như Alex Jones đã đề cập trong bộ phim. Thực chất, trong văn hóa dân gian địa phương của hạt Sonoma, nơi Bohemian tọa lạc, thì con cú tượng trưng cho trí tuệ. Nhưng trong Bohemian Grove, ý nghĩa của nó lại mang tính thần thoại hơn. Một số người tin rằng con cú là biểu tượng của Minerva, nữ thần trí tuệ và vị thần bảo trợ nghệ thuật của La Mã. Nghệ thuật vẫn luôn gắn liền với Bohemian Grove. Những thành viên ở đây là những người đàn ông giàu có, nổi tiếng, mong muốn được chia sẻ về niềm yêu thích nghệ thuật. Một giả thuyết bí ẩn khác cũng được đặt ra về biểu tượng con cú của câu lạc bộ Bohemian Grove. Đó chính là tòa nhà thủ đô Washington, Điện Capitols. Các đường phố và lối đi xung quanh Điện Capitols tạo thành hình dáng được cho là giống con cú khi nhìn từ trên cao. Những người hoài nghi chỉ ra rằng khu vực sân khấu được thiết kế bởi Frederick Law Olmsted vào năm 1874, chỉ 2 năm sau khi câu lạc bộ hình thành. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào chứng minh cho việc Frederick đã lấy cảm hứng để xây dựng điện Capitol có hình giống như một con cú. Đáng ngạc nhiên là điện Capitol được xây dựng vào năm 1874, chỉ 2 năm kể từ sau khi câu lạc bộ Bohemian Grove được thành lập. Đây chỉ là một sự trùng hợp, hay thực sự thành viên của Bohemian Grove là những người nắm các vai trò quan trọng cho chính quyền Hoa Kỳ? Tuy có rất nhiều bí ẩn xoay quanh câu lạc bộ Bohemian vì đây là nơi hội tụ những người đàn ông giàu có và quyền lực, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu tổ chức này có thực sự điều hành thế giới như lời đồn? Mặc dù đây là một vấn đề khó tin, nhưng không phải là không có căn cứ. Dẫn chứng thường được viện đến là bài phát biểu của cựu Tổng thống Richard Nixon về chính sách đối ngoại đã được diễn ra tại Bohemian Grove vào năm 1967. Đồng thời, một nhà báo chuyên về các thuyết âm mưu, Selig Adams, cho biết có 13% những thành viên của Bohemian nằm trong hội đồng quản trị các công ty lớn. Một số Tổng thống Hoa Kỳ từng là thành viên hoặc khách mời, cũng như các thẩm phán tòa án tối cao, nhà ngoại giao và những người có quyền lực khác. Theo Washington Post, đưa tin vào năm 2011, một trong những quan điểm phóng đại về câu lạc bộ Bohemians rằng đây là nơi tụ tập và ra quyết định của các nhà môi giới quyền lực trong nước và quốc tế. Trên thực tế, câu lạc bộ là nơi ẩn náu của nhóm người này khỏi áp lực đưa ra quyết định và nhiều việc khác. Đó là lý do vì sao châm ngôn của hội là tơ nhện không vương vấn nơi đây. Theo giả thuyết của giáo sư xã hội học William Domphoff, tại Đại học California có một tầng lớp đang thống trị xã hội Mỹ. Tầng lớp này bao gồm những người sở hữu và quản lý các tập đoàn lớn, nghĩa là họ có nhiều lợi ích kinh tế và chính trị chung và cũng có nhiều mâu thuẫn với nhóm người lao động bình thường. Nhóm này chiếm không quá 1% tổng dân số Mỹ. Họ sở hữu từ 25 đến 30% của tất cả tài sản tư nhân ở Mỹ, sở hữu từ 60 đến 70% tài sản tư nhân của các tập đoàn, điều hành các tập đoàn lớn và quỹ, thống trị chính phủ liên bang tại Washington. Trong nghiên cứu của mình về các tầng lớp thống trị, giáo sư Domhoff cũng cho biết hầu hết các nhà khoa học xã hội không đồng ý với giả thuyết vừa rồi của ông. Một số bác bỏ nó ngay lập tức, những người khác trở nên rất kịch liệt trong việc tranh luận. Đại đa số tin rằng Hoa Kỳ có một cấu trúc quyền lực đa dạng, trong đó có nhiều nhóm phủ quyết, ví dụ doanh nhân, nông dân, công đoàn, người tiêu dùng và hội đoàn tự nguyện, ví dụ như Hiệp hội Sản xuất Quốc gia, người Mỹ vì hành động dân chủ, mục tiêu chung, tạo thành các liên minh thay đổi để ảnh hưởng đến các quyết định trong các vấn đề khác nhau. Những nhóm và hội đoàn này được cho là có các mức độ quan tâm và ảnh hưởng khác nhau đối với nhiều vấn đề. Trái ngược với quan điểm của giáo sư, những người phản đối cho rằng không có nhóm nào, kể cả những người sở hữu và quản lý các tập đoàn lớn, có tính đồng nhất và khả năng xác định kết quả của một loạt các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị. Một nghiên cứu kéo dài 5 năm dựa trên thông tin từ các nguồn tin mật, phỏng vấn và bảng câu hỏi đã chỉ ra rằng các câu lạc bộ xã hội như Bohemian là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành đồng thuận của tầng lớp thượng lưu và môi trường kinh doanh lớn. Theo nhà xã hội học Reed Powell, các câu lạc bộ là nơi lưu giữ các giá trị của nhóm uy tín cấp cao trong cộng đồng và là phương tiện để chuyển giao những giá trị này sang môi trường kinh doanh. Hơn nữa, các câu lạc bộ cũng là nơi thảo luận về các vấn đề, không chỉ là phương tiện giao tiếp không chính thức hiệu quả mà còn là trung tâm quý giá, nơi mà các quan điểm được trình bày, các ý tưởng được điều chỉnh, các ý tưởng mới xuất hiện. Những người trong mẫu phỏng vấn đánh giá cao cơ hội này. Ngoài ra, họ coi câu lạc bộ là nơi quý giá để kết hợp các mối liên hệ xã hội và kinh doanh. Công trình phỏng vấn tiết lộ của Floyd Hunter, một nhà nghiên cứu tiên phong xuất sắc về cấu trúc quyền lực Mỹ, cũng cung cấp bằng chứng về tầm quan trọng của các câu lạc bộ xã hội như những trung tâm chính sách không chính thức. Hunter đã có một cuộc trò chuyện với một trong số vài trăm nhà lãnh đạo mà ông đã lựa chọn từ những năm 1950. Người này đã nói những điều tốt về nhóm Bohemian Group của ông ấy. Cụ thể hơn, ông cho biết, dù phương châm của hội là tơ nhện không vướng nơi đây, nhưng đã có khá nhiều chính sách không chính thức được thực hiện trong hiệp hội này. Đặc biệt trong đó là một cuộc trò chuyện giữa ông và một trong số vài trăm nhà lãnh đạo hàng đầu mà ông đã xác định vào những năm 1950. Người này cũng cho biết ông đã gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Herbert Hoover tại đây và bắt đầu làm việc với ông ta trong cơ quan quản lý lương thực trong Thế chiến nhất. Với lập luận này, không khó hiểu khi Bohemian Grove mang màu sắc bí ẩn và là kỳ nghỉ được yêu thích của các nhân vật quan trọng. công chúng gần như không thể biết được những điều gì đã được bàn đến trong những lần gặp gỡ của giới tinh hoa. Nhưng thật khó để tưởng tượng về cuộc trò chuyện của một nhóm người quyền lực nhưng lại không dẫn đến bất kỳ quyết định nào chi phối thế giới, phải không nào? Vì thế, những cái tên như Bohemian Group hay Illuminati sẽ luôn là chủ đề khai thác sự tò mò của văn hóa đại chúng. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ 5 tuần sau.